Chị xin bắt đầu bằng cái câu hỏi của bạn của Amy đó. Bạn của Amy sáng này của Kim ha. Con cô mà buổi trưa đó.
Dạ, cô
Phương.
Phương.
Cô Phương hả?
Dạ.
Dạ. Cô hỏi cô này tự nhiên cô tập mà tự nhiên nó trùng hợp với cái phương pháp thư chỉ mà cô không biết cô học ở đâu. Thì cái thứ nhất là cô nói rằng là trong khi mà cô ngồi đó, cô không những là cô quan sát hơi thở mà cô thấy tiếng động đã xảy ra cùng một lúc là một cái. Một cái thứ hai nữa là cô thấy cái tâm của cô nó nhìn rất là rõ phía trước. Khi hỏi nhìn rất rõ phía trước là sao, là cô thấy ánh sáng, cô thấy cái màu sắc phía trước. Khi hỏi lúc bây giờ mắt nhắm hay mắt mở thì cô nói mắt nhắm. Đây là cái điểm mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em á, thì khi mà quý vị mà nhắm mắt thì không phải không dùng chữ thấy nữa. Muốn thấy thì nó phải có ba yếu tố: sắc, tức là cái cảnh sắc ở ngoài, cái căn của mình là con mắt, rồi cái thức nữa. Mà muốn thấy một cái cảnh gì đó thì trong vi diệu pháp nói cái mình không bị ngăn che bởi một cái vật gì hết, và đồng thời phải có ánh sáng. Vì vậy khi mình nhắm mắt mà mình thấy cái đó là cái tâm nó thấy, gọi là thấy qua cái tâm. Ví dụ như anh chị em đi xem một cái cảnh gì đó, hay là mình thấy một cái hiện tượng nào đó, ví dụ mình thấy người ta bị xe cán, xe đụng, là những cái gì mà nó cảm xúc rất là nhiều đó, thì khi mà anh chị em ngồi thiền đó, nó thấy trở lại, và thấy bây giờ là gọi thấy qua cái tâm, gọi là qua cái ý căn. Đây là cái mình thấy rất là nhiều trong khi mà mình chết, sắp sửa chết này. Lúc đó bị ý căn rất là mạnh, tất cả những kỷ niệm buồn vui, cái chuyện gì mà buồn vui sân hận với trong cái cuộc sống của mình đó, nó trở lại giống như cuộn phim vậy đó. Anh chị em đang thấy về tâm đó. Vì vậy sư nói với cô Phương á, là đừng có entertain mấy cái này, nó thấy chỉ để yên, thấy để nó qua thôi, bởi vì nó là giả cảnh mà, nó không thật, không phải thấy thấy thật. Nếu mà mình chạy vào đó nhiều á thì bắt đầu nó tưởng, bởi vì nó thuộc về ý căn mà. Ô cái này đẹp quá, để phải gọi là kéo mình đi, ví dụ như ánh sáng chẳng hạn, ánh sáng này ta thích nhờ ánh sáng, mà thật ra ánh sáng không phải là từ bên ngoài vô. Cho dù anh chị em mình nhắm mắt và ngồi trong đêm tối vẫn thấy ánh sáng như thường, ánh sáng là tại vì cái tâm mình nó yên như thôi. Cái cô đó là sư nhớ cái câu mà cô hỏi về vấn đề mà cô thấy đó, thì sư khuyên cô, sư nói rằng bây giờ cô hãy tiếp tục tập, nhưng mà những cái chuyện nó tới đừng disregard cái đi, cái chữ mà thiền sư hay nói là disregard, kể để yên cái đó. Đây là những cái giả cảnh mà nó dễ kéo mình đi rất là nhiều. Giống như sư giải thích chưa, nói là cô từ đâu đó cô lại đây cô làm thiền, thì giữa đường cô thấy người ta làm chuyện này chuyện kia rất là vui, rất là thích, rồi vậy nếu mình ghé qua mình coi thì là mất. Cái đó là cái phụ, những cái giả cảnh này nó phụ, nó có thể kéo mình đi và làm mất thời giờ ở trong đó. Tàu hỏa nhập ma là do những cái này mà ra này, mình không có thầy hướng dẫn á, rồi mình thấy những cái cảnh mình thích vào trong đó, mình đắm chìm vào trong đó mà toàn là giả ảo không à. Mình tưởng nó là thiệt, mình tưởng nó là hay, mình tưởng là một sự tiến bộ, mà thật ra không phải. Vì vậy nếu mà bắt nhắm thì tất cả những gì mình thấy đều là ảo.
Thưa sư có câu trả lời ấy, con có câu hỏi chứ. Cái này nó không liên quan tới cái sự thấy mà cái sự nghe sư, tại vì nếu mà con ví dụ như con ngồi con hỏi có nghe gì không, có nghe gì không, mà nếu không có một cái tiếng động gì nghe đó mà con ráng con nghe đó, thì con thấy cái tai của con nó kêu
Đúng đúng. Nhưng mà cái này là anh biết
mà
sao không?
em biết.
Đừng đừng có ráng, đừng có ráng gì hết trơn á. Đây là một
Con hiểu.
dạng là có thể là cái tâm của mình á. Do cái tâm mình nó tạo ra những cái tiếng sư nghe giống như tiếng 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 dế kêu á.
Dễ ve kêu
Ve kêu, dế kêu á. Dạ.
ri
Mấy cái
đó
này
kêu
không không thiệt đâu.
dạ nó không
Không
thiệt
thiệt.
thật sự
Anh để ý như thế này ha. Mình nói chuyện cái nghe và cái mùi. Có một lần á, sư kinh nghiệm sư nói với ông thiền sư á. Sư nói rằng là đó, tôi nghe tiếng dế gần như luôn luôn có mặt, và cái đó là gần như là đối tượng của tôi. Thì ông hỏi sư nghe như thế nào, thì sư nói rằng là tôi ngồi thiền ở trên Dhamma Hall đó là tại vì họ mở cửa, cho đó tôi nghe tiếng côn trùng ở ngoài rất là rõ. Ông hỏi vậy sư về phòng sư có nghe không, nó không không về phòng không nghe, về phòng thì nghe cái khác. Thì ông nói vậy là đúng. Còn ngược lại mình, nếu mà sư về phòng mà sư vẫn nghe tiếng dế kêu mà mặc dù cửa đóng, đó là ảo giác. Rồi một cái thứ hai nữa là cái mùi. Cái mùi á, nếu mà anh thở vô, thở ra đó, khi mà anh hít vô đó, anh mới nghe mùi. Ngược lại, anh nghe cái mùi nhang, thở vô cũng nghe, thở ra cũng nghe, là cái đó là giả. Đó, những cái anh chị em nên nhớ như vậy đó. Bởi vì cái trong cái mind của mình, trong cái tâm của mình, nó ghi nhận rất nhiều âm thanh, tiếng động, và nó có thể giải thích theo ý của nó nữa. Thật ra mình phải cẩn thận. Đừng có entertain cái này. Ví dụ như chắc là mình thấy
Không mà
mình,
ta thêm cho một con ngạc nhiên là cái
dạ,
nếu
nếu
mà
mà nó anh thấy nó
phải
nghe như vậy á, anh bỏ, anh lấy
bỏ
đối
con
tượng
ngạc
khác,
chứ
đối tượng khác nó obvious hơn á, thì nó tốt hơn.
Con thấy nó focus rất nhiều, nó có cái tiếng nó trong
dạ,
đầu
thì bởi vậy bởi,
nó
cái đó là cái focus
đúng
á,
rồi.
Dạ, do cái tâm mình chú quá nhiều đó.
Dạ.
Vì vậy cái hành thiền này nó để yên cho cái tâm tự, nó biết một cách tự nhiên thôi. Mình ưa có thói quen focus lắm, vì mình tập cái pháp thiền thân quen rồi mà nó ưa vô trong, nó ưa vô trong 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 đối tượng.
Như mắt nhìn focus lâu bắt đầu nó ra ánh sáng sư.
Dạ.
Ánh sáng nhỏ
nó rồi mình chạy theo đó.
Dạ tâm nó mới chạy theo. Dạ.
Anh mà có biết nhận biết thôi, đừng có chạy theo nó. Mấy cái này mất thì giờ lắm, mấy cái này nó thuộc về một cái loại tập khác. Nhưng mà tâm nó rất là hoan hỷ mát mẻ.
Dạ đúng rồi.
Bị mát mẻ hoan hỷ rồi mình cứ ở rồi and enjoy.
Con cứ nghe cái tiếng kinh hoài.
Dạ, nếu mà tiếng kinh tụng mà cô nghe thì được, mà còn tiếng kinh mà không tụng gì trơn mà cô vẫn nghe như thường, cái đó là giả đó. Cái đó là mình nghe bằng cái tâm.
Dạ.
Mình nghe bằng tâm chứ không phải mình nghe bằng cái tiếng. Ví dụ như cô nghe tiếng tụng kinh mà ví dụ cho hạn như cô đi vô trong nhà vệ sinh có đóng cửa hết trơn mà cô nghe tiếng tụng kinh, đó cái đó ảo à. Cái phải hãy nghe và thấy cho bình thường, cái căn này làm việc bình thường thì là đúng. Còn ngược lại trong khi mình ngủ mình nhắm mắt, trong khi mình nằm mơ đó mình nghe nhiều tiếng lắm, ai kêu mình là vậy đó, mấy này là toàn giả không à.
Con ngồi thì con cứ nghe tiếng sư tụng kinh
rồi đó, không
cả ngày đấy.
Không phải sư đâu có tụng suốt ngày được, sư cũng mệt chứ sư không phải đi vì vậy mấy cái đó là mà cô Bạch Liên nhớ là ảo đấy. Đừng có
theo
cái, đừng theo nó, kể nó tới tới chuyện của nó thôi đấy. Ví dụ như mày ở trong phòng xếp, phòng xếp rõ nè, hơi thở của mình rõ.
Sư không có cái vấn đề muốn hỏi sư nữa. Hôm nay nghĩ là cái niệm qua mỗi ngày nó một cái rõ hơn chút, nó hơi nó là khác, càng ngày nó càng tiến triển hơn. Mà có cái chuyện hơi lạ là thấy cái niệm càng rõ chừng nào thì cái hỷ lạc nó càng mạnh, từ đó từ trên xuống rồi. À, lúc đầu thì nó còn thô lắm hả, nó mạnh nó thô, bây giờ càng ngày nó càng nhẹ nhàng hơn.
Anh thì nó hỷ lạc là chỉ hỷ lạc thôi.
Yeah.
Anh ghi nhận biết là thôi. Anh gì đây, anh nhớ cái cảm giác nhiều ghê lắm, nhiều thứ ghê lắm.
Yeah.
Mình chỉ biết vậy thôi à. Còn mà nếu mà mình đi vô trong đó sâu á là mình thích á. Mình chỉ sợ bấy nhiêu đó thôi à.
Nếu có niệm là thấy cái lạc liền nó ủa sao kỳ vậy.
Hãy làm cái sao mà niệm mà ra tuệ nó hay này.
Yeah.
Cái đó là cái mình đi niệm định tuệ mà.
Yeah.
Cho niệm định lạc, lạc nó thuộc với bên trong thiền định nhiều. Nó cũng là ý và lạc nó cũng có. À, mà cái năm cái pháp rồi, trong thất giác gì cũng có hỷ có lạc đấy.
Yeah.
Nhưng mà mình phải nhớ một điều á, cái ở trên cái trình độ của mình cái hỷ lạc này là mình ưa nắm lắm, có vậy thôi.
Yeah.
Có anh có tâm định, anh có niệm là tự nhiên hỷ lạc sẽ tới, nhưng mà mình không skill, mình nắm vào đó, mình nắm vào đó cái tên đi trạch đường.
Yeah.
Mình bám vậy đó.
Lúc đầu thì con mỗi lần con có cái khi ngồi thiền, mỗi lần có cái ý nghĩ về cái pháp thành, cái pháp học gì đó, hay là những cái ý nghĩ mà gọi là cái mình ô cái này đúng, cách thành đúng, này đúng này kia, thì tự nhiên cái lạc nó nổi lên. Bây giờ dần ý là tự động thể mà không có bị phiền não thì cái lạc nổi lên liền. Là bây giờ cứ ngồi
biết cái thời
ngồi như vậy
đừng,
nó cũng
đừng,
nổi
theo
lên nó nhẹ nhàng hơn.
Anh làm cái sao mà anh cái hỉ mà lạc rồi, anh ví dụ cho anh thấy lên, anh hỏi tại sao mà nó lên này.
Yeah.
Tại sao nó không lên này. Đó, thì lúc đó là trí tuệ nó phải phát sanh.
Yeah.
Mình niệm định tuệ mà.
Có lúc con nghĩ chắc là tại vì hồi lúc đầu thì con suy nghĩ về cái pháp tu. Nói chắc là mình suy nghĩ có cái câu trả lời nó hợp với lại cái câu trả lời ở trong tâm. Thành ra cái tâm nó hoan hỷ sao rồi nó làm cái lạc. Cái hỷ lạc tự động nó phát ra.
Khi mà anh biết sao không? Khi mà anh hiểu được một cái gì đó.
Yeah.
Ví dụ như bây giờ anh hiểu cái tâm định là như thế nào.
Yeah.
Thì trước giờ anh chưa hiểu tâm định, bây giờ anh hiểu tâm định là như thế nào. Rồi hoặc giả là thì trước giờ anh thấy tâm nhưng mà anh chưa rõ về tâm. Bây giờ thấy rõ ràng là tâm này. Lý sư lấy một ví dụ như vậy. Hỷ lạc nó cũng khởi sanh và trí tuệ nó cũng lên. Mà lúc bây giờ trời anh suy nghĩ cũng chết bỏ luôn. Đặng nó lùi xuống.
Yeah.
Phiền não đứng sẵn mà chờ mà.
Yeah,
thế mà anh hiểu được một cái gì đó, chút anh liền tức thì. Thật ra mình tu hành là cũng giống như người ta nói là mình đi chợ đó, mình đem tiền đem bạc vô chợ đặng mình mua cơm mua cá về để mình nấu cho chồng cho con ăn, mà vô tới nơi nó rủ mình đánh bài ba lá cái mình đánh rồi nào mua hết trơn.
Hết tiền
luôn. Yeah. Luôn luôn là bị như vậy. Hành giả sơ cơ là mình là bắp nó hoài rồi. Đó. Mà mình cứ tưởng đây là pháp. Thật ra là giả, còn giả cảnh không.